Những bức tranh bao bọc trong giấy gói được chất đầy căn phòng triển lãm nghệ thuật An Un U, nơi một nhóm trưởng lão APY đang bận rộn tuyển chọn các tác phẩm cuối cùng cho cuộc triển lãm tham vọng nhất nước Úc. Những bức tranh diễn tả Nintaka, người kỳ đà, một hình ảnh huyền bí, trọng tâm của câu chuyện sáng tạo, phác họa lại hình ảnh của núi rừng. Câu chuyện người kỳ đà là câu chuyện về sự lừa dối, gian lận và trả thù, kể về Nintaka đánh cắp một cục đá mài và rồi chạy trốn, làm thay đổi cảnh vật hai bên đường và cuối cùng biến thành một ngọn núi. Bao thế hệ thổ dân người Un An U đã thuộc lòng câu chuyện Nintaka và cách mà người kỳ đà đã tạo nên thức ăn hoặc ao hồ vẫn còn tìm thấy cho đến ngày nay. Qua câu chuyện nhạc kịch gọi là Songline, tạm dịch là đường hát. Margaret Bridges là một trưởng lão đã bắt đầu học thuộc lòng những bài Songline này và những yếu tố liên hệ từ khi bà còn là một đứa trẻ. Bà nói: Bà Richard nói, cha tôi đã kể câu chuyện con kỳ đà đã đánh cắp một cục đá mài của Watana. Tôi đã vẽ câu chuyện con kỳ đà này lên tranh và tôi cũng đã học hát và học múa về câu chuyện này. Câu chuyện đã được người Un An U truyền miệng từ nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, trưởng lão Robert Stevens đang lo ngại về toàn bộ truyền thuyết của Chuk Apa bị mai một. Ông Stevens nói, hãy để giới trẻ tiếp tục, nếu không họ chẳng còn có Chuk Apa. Và như vậy, họ không có gì cả, họ sẽ bơ vơ. Nếu có ai đó hỏi họ, giấc mơ nào là của các bạn, họ sẽ không biết gì vì họ không có Chuk Apa. Một ngày nào đó, chuyện này sẽ xảy ra. Người Un An U nhận thấy trẻ con ngày càng bị kỹ thuật hiện đại lôi cuốn và họ đã lo sợ rằng một ngày kia văn hóa của họ sẽ bị văn hóa tiêu thụ phương Tây nhận chìm. Họ tìm đến những người chuyên môn, lão luyện để khai thác các kỹ thuật mới mẻ này hầu áp dụng để bảo vệ những câu chuyện đang mơ của họ. Nhà nghiên cứu nhân loại học thuộc Viện Đại học Quốc gia Úc, bà Diane James đã giúp người An Un U áp dụng lĩnh vực kỹ thuật số để ghi nhận lại câu chuyện kể, bài múa, bài hát hầu chống chọi với mục nát văn hóa. Bà nói,
lý do tại sao năm 1988, An Un U quyết định dạy câu chuyện này cho công chúng và đồng ý dạy cho cả những người không phải là thổ dân vì họ nhận thấy có sự xâm lấn của văn hóa phương Tây như truyền hình, radio, DVD, games, trò chơi điện tử thu hút giới trẻ ngày càng mạnh vào kỹ thuật truyền thông tân tiến, cho nên họ rất muốn những câu chuyện của họ được ghi lại và được trình chiếu qua các phương tiện truyền thông tân tiến ngày nay.
Bà Diana James nói dự án Songline mở ra một tầm nhìn thấu đáo vào văn hóa tiếp diễn cổ xưa nhất của thế giới. Bà nói,
sự hiểu biết về những hạt giống, sự quan trọng của cỏ trên mảnh đất này, sự quan trọng của những đầm nước đối với những người đi băng qua sa mạc, những bài hát ghi nhận lại lộ trình xuyên qua Everard, Musgrave và vùng núi Man là những dụng cụ nổi bật cho việc giáo dục của người Anangu đối với con cái của họ, cũng như giúp cho người không phải là thổ dân hiểu được tầm quan trọng của nền tảng văn hóa Úc.
Trưởng lão Inawinity Williams nói câu chuyện Niigata là một trong những câu chuyện quan trọng nhất đối với người An Un U và kể lại câu chuyện này cho người khác nghe sẽ cổ vũ sự hiểu biết về văn hóa thổ dân. Bà nói,
đây là một bài hát và câu chuyện kể lớn và quan trọng. Bài hát này kể về một lễ hội từ thời xa xưa của chúng tôi, rất tốt và rất hấp dẫn cho chúng tôi và cho con cháu của chúng tôi học hỏi những câu chuyện và những bài hát này. Điều này cũng rất quan trọng cho tất cả mọi người.
Tuy nhiên, cuộc hành trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trưởng lão Jamie Lester không tin là nên kể chuyện Songline cho người ngoài nghe. ông cũng chống đối việc truyền bá câu chuyện kể dưới bất kỳ phương tiện hay hình thức nào ngoài cách kể chuyện qua hình thức truyền khẩu. Ông Lester cũng cho hay ông quan ngại mục đích của dự án là để kiếm lời trên những đức tin thiêng liêng. Ông Lester nói, nhiều người đã tỏ ra thất vọng vì họ vụ lợi. Đây là hình thức rao bán văn hóa thổ dân và chuyện sáng tạo của chúng tôi để lấy tiền. Đã từ lâu, chuyện kể của người thổ dân đã được kể bằng hình thức truyền khẩu từ xưa đến nay. Nhưng vì đồng tiền, người ta đã làm phim và kể chuyện. Bà James nói, bà đã lắng nghe những gì ông Lester nói một cách nghiêm túc và bà đã tạm ngưng dự án để tham vấn lần nữa với cộng đồng và với những chủ truyền thống, các nghệ sĩ, các trưởng lão và các chủ đất đai. Bà nói, An Un U có toàn quyền kiểm soát mọi khía cạnh của dự án Songlai, kể cả những gì được ghi âm, thu hình, dưới hình thức nào và sẽ được sử dụng ra sao. Những người làm việc cho dự án này đều được trả lương đúng mức quy định của một nghệ sĩ, một nhà cố vấn văn hóa. Đã có những nghệ sĩ bán tác phẩm nghệ thuật của mình qua các trung tâm văn hóa cộng đồng APY Lens. Bà James cho biết các cuộc họp mặt đã cho thấy nguyện vọng của cộng đồng là muốn câu chuyện Songlai được bảo tồn và được thực hiện qua các phương tiện hiện đại. Bà nói,
chúng tôi được sự ủng hộ của tất cả các cộng đồng, cho nên tôi rất tự tin, mặc dù có những người khác nghĩ, họ cho rằng việc chép lại một câu chuyện thuộc loại chuyện truyền khẩu có thể không ổn. Nhưng chúng tôi được nhiều cộng đồng ủng hộ nồng nhiệt và những người chủ truyền thống cao cấp như Robert Stevens và David Miller đã ghi âm lại phần trình diễn này cho các con các cháu họ nghe.
Ông Robert Stevens không chỉ là một chủ truyền thống cao cấp, ông sinh ra với một bàn tay có hình dạng giống như hình móng kỳ đà và như vậy ông là hiện thân của Nintaka. Ông Steven nói, ông được Nintaka dẫn dắt ông trong suốt thời gian dự án được thực hiện và ông cho rằng chia sẻ câu chuyện sẽ giữ cho văn hóa được trường tồn. Ông Steven nói, chúng ta rất may mắn, chúng ta có con em của chúng ta hỗ trợ cho Church Apa. Chúng ta cũng nên kể cho những người khác biết và việc làm này được tiến hành tốt. Vợ ông, bà Ferry Steven, thừa nhận rằng có nhiều người có thể không đồng ý với dự án. Tuy nhiên, những người có liên hệ mật thiết với Songlai tin rằng bảo tồn câu chuyện là rất cần thiết trước khi nó biến mất vào thế giới hiện đại. Bà nói,
câu chuyện này rất mạnh mẽ. Nếu chúng tôi mất đi văn hóa, chúng tôi sẽ bị yếu đuối và quên chuyện kể và bài hát. Vâng, cũng có những người không thích chia sẻ chuyện kể của họ với bất cứ ai. Nhưng chúng tôi muốn chia sẻ chuyện kể về bài hát với tất cả mọi người. Chúng tôi biết rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng muốn những người không phải là Anangu học hỏi và người da trắng học hỏi. Chúng tôi muốn nói với họ về những câu chuyện kể và những bài hát.
Diana James cho hay ước muốn chia sẻ sự hiểu biết là điều làm cho dự án này nổi bật. Bà nói,
câu chuyện kể này là một trong nhiều câu chuyện trong tất cả các văn hóa và ngôn ngữ của tất cả các bộ tộc thổ dân trên toàn nước Úc. Họ rất trân trọng những hiểu biết này và đã truyền lại cho nhiều thế hệ qua những bài hát. Đây không phải là dự án duy nhất được ghi lại, đã xảy ra trên nước Úc. Tuy nhiên vấn đề là người Anangu chọn tác phẩm này để chia sẻ với những người Úc không phải là thổ dân, để họ hòa nhịp vào thế giới đó và hiểu được chiều sâu, hiểu được nhịp thở của kiến thức của thổ dân và lý do mạnh mẽ khiến họ nói về sự quan trọng của kiến thức văn hóa qua cách họ giữ gìn đất nước. Và như vậy tôi nghĩ điều này có khả năng thay đổi cách nhìn của người Úc và giá trị tầm quan trọng của kiến thức người thổ dân.
Viện Bảo tàng Nam Úc sẽ tổ chức ra mắt dự án Nitaka vào cuối tháng 3. Lúc đó người Un Anu sẽ trình làng một phần lịch sử của họ với thế giới.